Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 1 đến câu 13. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi, khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến, khác với Thánh Matthew thuật lại kinh lạy Cha trong khuôn khổ bài giảng trên núi, Thánh Luca đặt nó trong khuôn khổ của cuộc hành trình lên Jerusalem. Ở đó Đức Giêsu sẽ hoàn tất sứ mạng cứu thế của người. Bài tin mừng Chúa Nhật này nối tiếp ý tưởng của Chúa Nhật tuần trước, khi thầy trò Đức Giêsu đang tiến về Jerusalem. Sau một vài lần chứng kiến Đức Giêsu cầu nguyện riêng, một trong số các môn đệ đã xin người dạy cách thức cầu nguyện. Sách tin mừng ghi lại vắn tắt kinh lạy Cha, một dụ ngôn về lời cầu nguyện, sau đó là giáo huấn về sự cần thiết cũng như sức mạnh của lời cầu nguyện, và đặc biệt là lòng tin tưởng phó thác vào Cha trên trời. Tin mừng theo Thánh Luca vẫn giữ nguyên cấu trúc của kinh lạy Cha, tuy có rút ngắn lại. Có một vài chi tiết khác biệt, đó là Luca trình bày lời cầu xin lương thực đủ dùng cho từng ngày, tức là ngày nào có lương thực ngày ấy. Đây là cách diễn tả theo văn phong Hy Lạp, hiểu rằng cuộc sống của Kitô hữu là một chuỗi ngày dài. Việc cầu xin như vậy cho thấy không có thái độ tham lam, tích trữ, nhưng luôn sống trong tâm tình phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Giêsu tiếp nối lời cầu nguyện mẫu bằng một dụ ngôn và những lời cắt nghĩa. Dụ ngôn người bạn quấy rầy nhấn mạnh đến một người bạn đã nhân danh tình bạn mà không ngại năn nỉ đến độ sống sượng, hầu có thể giúp đỡ một người bạn khác đi đường xa mới đến giữa đêm khuya. Ở đây câu chuyện nhấn mạnh sự tin tưởng, sự kiên trì và sự táo bạo chính là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa. Vì can đảm, dám tin tưởng vào tình yêu của Đức Giêsu mà chúng ta dám thân thưa, dám trình bày những ước nguyện của mình với Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu nhấn mạnh, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở ra cho. Vì Thiên Chúa là người cha tốt lành, nên Ngài không thể không lắng nghe lời cầu nguyện của các con cái Ngài. Vì tốt lành hơn mọi người cha trên trần gian, nên Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta vượt quá điều chúng ta cầu xin. Đó chính là ân huệ tuyệt hảo, là Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người Công giáo chúng ta lắm khi đồn thổi và đua nhau kéo đến chỗ này chỗ kia để cầu xin, vì cho rằng ở đó linh, chỗ này thiêng, chỗ kia thánh. Chúng ta không phủ nhận Thiên Chúa từng ban ơn, đáp lời cầu xin của nhiều người trong những dịp cụ thể, tại một địa điểm nào đó. Tuy nhiên tất cả những điều đó không nên và trở thành những yếu tố làm thay đổi tâm tình, thái độ và cách thức cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì nếu người ta chỉ dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, thì hoặc là chúng ta sẽ chỉ cầu nguyện theo lối đổi trác hay xin xỏ, hoặc là chúng ta sẽ mất đức tin vì không nhận được những điều mình mong muốn. Trước hết và trên hết, lời cầu nguyện của chúng ta phải hướng đến việc nhận biết thánh ý Thiên Chúa. Đã bao nhiêu lần chúng ta cầu xin cho mình hiểu biết, nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời này? Có khi nào chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho mình can đảm đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa dành riêng cho mình không? Hay chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa làm theo những dự tính và ước muốn của riêng mình? Đã có khi nào chúng ta cầu nguyện, suy gẫm để nhận biết và cảm tạ Thiên Chúa về những phúc lành mà Ngài đã ban cho chúng ta hay không? Chúng ta đừng bao giờ xem Thiên Chúa là một ông chủ hào phóng hay hà khắc, chuyên phân phát vật phẩm một cách máy móc hay tùy tiện, theo kiểu cứ kêu cầu là được hoặc tốt lễ dễ kêu. Việc cầu nguyện theo như cấu trúc trong kinh lạy cha cho biết, trước hết là lời tán dương ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa và cầu mong cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kế đến, lời cầu nguyện của chúng ta cũng không thể theo dạng một tối hậu thư, theo kiểu nếu Thiên Chúa không ban ơn thì mình sẽ thế này thế nọ. Lời cầu nguyện đích thật trước hết là chấp nhận có thể chúng ta sẽ không được Thiên Chúa nhận lời như ý mình mong muốn. Nhưng thực ra, ngay cả khi không nhận được như ý mình cầu xin, thì có thể đấy đã là một ơn huệ rồi. Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thánh thần của người, để chúng ta can đảm chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và mong chờ một tương lai theo thánh ý Ngài. Lời cầu nguyện đích thật cũng phải là lời cầu xin Thiên Chúa cho mình được ơn hoán cải, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi đời sống, biến đổi cuộc đời. Điều đó diễn tả một đức tin mạnh mẽ, một tâm tình tín thác, một trái tim sẵn sàng và quảng đại trước Thiên Chúa tình yêu. Có một câu nói được cho là của nhà bác học Ampère rằng, con người ta chỉ trở nên vĩ đại khi cầu nguyện. Quả thật, trong cầu nguyện, khi đối diện với chính mình, người ta mới dễ dàng giao hòa với anh chị em, và nhất là nhờ đó dễ dàng giao hòa được với Thiên Chúa, đấng là tình yêu, đấng giàu lòng thương xót. Cũng chính khi ấy, con người ta dễ dàng trở nên bao dung hơn, quảng đại hơn, và vì thế có thể trở nên vĩ đại hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi suy niệm bài tin mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu dạy chúng ta biết giá trị của lời cầu nguyện, biết cách thức cầu nguyện thế nào cho phải, và nhất là xin cho mình luôn trung thành, không chán nản hay bất mãn khi cầu nguyện. Cũng xin cho mỗi người chúng ta có đủ nghị lực và can đảm để đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Amen.